năm 1972, giảng tòa Phật học Đại Chuyên tại chùa Tùng Sơn, thư viện Hoa Tạng tại Cảnh Mỹ, Đài Loan. Năm 2000, bữa tiệc tối đa nguyên văn hóa tại Singapore. Tháng 6 năm 2003, là Pháp Sư chụp ảnh lưu niệm với các vị Pháp Sư. Tháng 9 năm 2016, tại Viện Hán Học Anh Quốc. Sáu mươi năm giảng kinh dạy học không gián đoạn. Tùy thuận Phật giáo, tiếp lửa tương truyền. Bài nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 60 năm hoằng pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và 30 năm thành lập Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng. Pháp Sư Ngộ Đạo, tôn kính chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, đồng tu, xin chào mọi người. Lần này Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng tổ chức 3 ngày hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập học hội, đồng thời ôn lại khoảng thời gian hoằng pháp 60 năm từ xưa đến nay của Tịnh Không tôi. Hôm nay, Tịnh Không tôi rất vinh hạnh nhận lời mời của học hội tại nơi đây nói vài lời với mọi người. Khi tôi 26 tuổi, năm đó, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi một câu: học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, đã dẫn tôi vào cửa Phật. Khoảng một tháng sau, thì tôi biết Đại sư Dương Gia. Bây giờ, Ngài sống ở số 8 đường Thanh Điền, trong một ngôi nhà Nhật Bản. Chúng tôi mỗi tuần gặp nhau một lần, cùng Ngài nghiên cứu thảo luận, nghe Ngài dạy bảo. 3 năm sau, Đại sư Dương Gia viên tịch. Khi đó, đối với Phật Pháp, tôi đã có nhận thức tương đối, cảm thấy thế gian này có được giáo dục tốt đến như vậy. Đáng tiếc là người biết được không nhiều. Người có thể nói ra những điều tốt này lại càng ít hơn. Huống hồ, người chân thật đạt được lợi ích tu học trong Phật Pháp, số đó lại càng ít hơn nữa. Tôi rất may mắn gặp được. Gặp rồi, liền từ bỏ công việc, quyết tâm phụng hiến thân này cho sự nghiệp giáo dục Phật Đà. Nhờ người giới thiệu, tôi đến Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi ở Đài Trung được 1 năm 3 tháng, thì nhân duyên xuất gia chín mùi. Tôi đến Đài Bắc xung tóc xuất gia ở chùa Viên Sơn Lâm Tế. Sau khi tôi xuất gia, cuộc sống vô cùng vất vả, không có người cúng dường. Đạo Hòa Thượng khuyên tôi học kinh sám, còn học giảng kinh thì không có thu nhập, làm sao để sống được đây? Việc này đã làm cho những người học giảng kinh sợ chạy mất. Nhưng tôi không sợ. Đây là điều mà Đại sư Dương Gia nói cho tôi biết. Nếu chân thật phát tâm giảng kinh, học theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, thì tự nhiên được Phật Bồ Tát bảo hộ. Cả đời này của bạn sẽ được Phật Bồ Tát an bài. Không cần phải lo lắng điều gì. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thấy đều là sắp đặt của Phật Bồ Tát. Như vậy thì quá tốt rồi. Tôi tin tưởng điều này. Cho dù có bị đói chết, tôi cũng tin. Tôi không hoài nghi. Sau khi tôi thọ giới, thì đến thăm Thầy Lý. Thầy Lý dạy tôi phải chân thật tin Phật. Tôi tin Phật và tin cả lời Thầy. Lúc đó, ở Đài Bắc, có lão cư sĩ họ Cam đã phát tâm chăm sóc cho tôi. Bà tìm 15 vị đạo hữu. Hàng tháng, mỗi người bỏ ra 10 đồng đại tệ. Gom góp được 150 đồng. Rồi gửi cho tôi. 150 đồng vào thời đó tính ra chưa được 5 đô la Mỹ. Đó là phí sinh hoạt một tháng của tôi. 10 năm không hề gián đoạn. Tôi ở Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam được 10 năm. Đã xây dựng vững chắc nền tảng tu học. Sau khi rời khỏi Đài Trung, lúc gần như lâm vào bước đường cùng, thì nhân duyên với hàng quán trưởng đã xuất hiện. Bà đã hộ trì tôi 30 năm, giúp cho tôi giảng kinh dạy học không gián đoạn. 17 năm đầu tiên muôn vàn gian khổ. Hàng quán trưởng sắp xếp lo liệu, thuê chỗ vàng, mượn địa điểm. Chúng tôi giống như là đánh du kích vậy, luôn luôn thay đổi chỗ. Thính chúng đại khái có khoảng 30-40 người, đều là những bạn bè của bà mời đến. Sau đó, thính chúng càng ngày càng nhiều. Cho đến năm 1979, mới có được một chút tài lực xây dựng một đạo tràng nhỏ rộng 165 mét vuông ở cạnh Mỹ. Chúng tôi lúc đó mới có một chỗ giảng kinh của mình, chính là thư viện nghe nhìn Hoa Tạng Phật Giáo. Vì sao? Hàng quán trưởng đã thành lập Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng ở thư viện. Sau khi bà giảng sanh, học hội ở cạnh Mỹ được dời về đường Tín Nghĩa do Pháp Sư Ngộ Đạo chủ trì hoạt động. Đến hôm nay, Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng đã thành lập được 30 năm. Tôi giảng kinh cũng được 60 năm rồi. Chúng tôi tận dụng vệ tinh đường truyền Internet, dùng phương thức khoa học kỹ thuật hiện đại hóa, đem giáo dục của Phật Đà phát đi cho các đồng tu có duyên trên toàn thế giới. Những việc mà cả đời này tôi làm, các bạn đều biết. Tôi đã 3 lần nhẫn nhường, nhưng chúng tôi càng nhường thì càng thù thắng, càng nhường càng tự tại, càng nhường càng vui vẻ. Lão Tổ Tông, Phật, Bồ Tát dạy chúng ta nhẫn nhường. Nhẫn nhường thì bên trong có niềm an lạc vô cùng. Không mấy người biết được. Nếu bạn có thể y giáo phụng hành, thì sẽ nếm được đạo vị của nó. Bạn có thể nhường, thì mới có thể cùng chung sống hòa thuận với tất cả chúng sanh. Nếu bạn không thể nhường, thì hòa thuận đó là giả, không phải thật. Nhất định phải nhẫn nhường. Người khác chiếm lấy, chiếm lấy rồi chúng ta cũng phải cảm ơn. Vì sao lại cảm ơn? Chính mình có thể nhường thì cảnh giới nâng cao lên một bậc, đức hạnh được nâng cao, trí tuệ cũng được tăng trưởng. Vì sao không cảm ơn cho được? Đồng thời, đối phương ở nơi đó làm thị hiện cho chúng ta. Thị hiện có chánh diện và phản diện. Thị hiện mặt tốt thì chúng ta phải đảnh lễ, phải cung kính, cúng dường. Nếu như họ chiếm hữu những tài vật hoặc pháp lợi sanh này, họ làm tốt hơn chúng ta, sao lại không thể nhường? Việc nhường này có đại đức. Nếu như họ thể hiện mặt xấu, họ không phải làm việc hoằng pháp lợi sanh, mà họ đi làm những việc danh văn lợi dưỡng, là đang biểu diễn ra nghiệp nhân quả báo cho chúng ta xem. Chúng ta cần phải cảm ơn. Giống như họ đang diễn kịch, vai phản diện diễn được rất tốt, giống y như thật. Những hạnh nghiệp bất thiện của họ vì sao sẽ là quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Việc này đối với chúng ta, đối với tất cả xã hội đại chúng, đó là gì vậy? Là lên lớp. Là lên lớp học một khóa về nhân quả báo ứng. Nếu lắng lòng quan sát thì sẽ hiểu rõ, sẽ đoạn trừ tất cả ý niệm bất thiện trong nội tâm của chúng ta, không dám làm nữa. Giống như năm xưa Đức Phật còn tại thế, những gì Đề Bà Đạt Đa biểu diễn đều là Bồ Tát, đều là đại thiện tri thức. Ngài biểu diễn ra bản diện cho chúng ta xem. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ chánh diện biểu diễn cho chúng ta xem. Chúng ta có thể nói, Đề Bà Đạt Đa không phải là Phật, Bồ Tát được sao? Cho nên người người đều là người tốt, việc việc đều là việc tốt. Đúng như những gì Đại sư Ngẫu Ích nói, cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự đều không có đúng, sai, tà, chánh, tuyệt đối. Không có. Đúng, sai, tà, chánh là ý niệm của chính mình. Nếu ý niệm của mình là chánh, thì không có gì không chánh. Tà cũng là chánh. Nếu ý niệm của mình là bất chánh, thì chánh cũng biến thành tà. Sau khi hiểu rõ rồi, thì chính mình mới biết. Từ tu nhân cho đến chứng quả, chính mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, không liên quan đến người khác. Đây chính là đại căn đại bản của từ bi trí tuệ mà Phật Bồ Tát dùng để đối trị bệnh khổ, chúng ta thông qua học tập nên chân chánh thể hội được. Bạn mới chân thật lìa khổ được vui. Vĩnh viễn lìa khổ, vĩnh viễn được vui. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn đều vui vẻ, bạn đều tự tại. Cả đời này của tôi không có đạo tràng. Không ngờ đến lúc về già, 90 tuổi, tổ chức UNESCO tại trụ sở Paris đã sắp đặt một văn phòng làm việc lâu dài cho tôi. Đây là Tam Bảo gia trì, tổ tiên phù hộ. Chúng tôi hy vọng thông qua nơi này sẽ giúp đỡ được việc đoàn kết tôn giáo trên thế giới, dẫn dắt tôn giáo quay về với giáo dục, thúc đẩy phong khí và kinh dạy học của các tôn giáo lớn. Việc này rất có ý nghĩa, hết sức quan trọng. Tôn giáo là luân lý, đạo đức, nhân quả, cho đến giáo dục trí tuệ của thánh hiền. Hình thức giáo dục này ở phương Tây gọi là tôn giáo, ở phương Đông gọi là Nho Thích Đạo. Đây là giáo dục quan trọng nhất của nhân loại. Chỉ cần phương Tây có thể tìm về tôn giáo, phương Đông có thể tìm về Nho Thích Đạo, thì thế giới này sẽ có hòa bình. Tai nạn liền có thể hóa giải. Tại Liên Hiệp Quốc, tôi còn có một sứ mạng. Sứ mạng rất quan trọng. Đó chính là phải đem lý niệm giáo dục, phương pháp giáo dục, thành quả giáo dục cho đến kinh nghiệm lịch sử của việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ trong 5.000 năm qua, giới thiệu cho các vị đại sứ của các quốc gia. Văn minh nhân loại chân thật muốn đạt được hài hòa thịnh thế dài lâu, nhất định phải cần đến văn hóa truyền thống Trung Hoa. Mà hạt nhân quý báu nhất của văn hóa chính là giáo dục. 5.000 năm lịch sử huy hoàng đều là dựa vào giáo dục của Lão Tổ Tông Trung Hoa. Nếu như nền giáo dục này thực sự được phục hưng thì đất nước được cứu, thế giới được cứu, di sản văn hóa quý báu này là thuộc về toàn thể nhân loại. Đây là việc tốt, đây là việc lớn. Quay đầu nhìn lại, con đường này đều là nhờ chư Phật Bồ Tát gia trì cho tôi. Vì sao các ngài bảo hộ tôi? Cả đời tôi không có quan điểm vì chính mình, thuần là một niệm chân thành, nên sự cảm ứng rất rõ ràng, hết sức rõ rệt. Tôi ở nơi đây làm chứng minh cho quý vị, tính tâm này của tôi có được là nhờ sự dạy bảo của Thầy. Cho nên, đối với Thầy, tôi có tính tâm kiên định, không đổi, không hoài nghi. Thầy dạy tôi đều y giáo phụng hành. Từ trong nỗ lực thực hành đã chứng nghiệm được lời dạy của Thầy là chân thật, không phải giả. Tôi mới đạt được lợi ích chân thật. Một đời này của tôi quả thật như những gì Thầy Phương Đông Mỹ nói, đã đạt được hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi học Phật hơn 60 năm, nhận thức được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong tâm không có ưu tư, không có việc gì mà không thể buông xuống. Chân thật đạt được thanh tịnh, pháp hỷ, tự tại. Cho nên, các bạn phải biết được tôi đã làm những việc gì. Thì khi các bạn đi theo con đường này của tôi, sẽ không thất bại. Có chư Phật gia trì, có tổ tiên che chở. Liên hệ tới việc tu học của Tịnh Tông, lý niệm tu học của chúng ta chính là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Còn phương pháp thì là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Nhờ giới đắc định, nhờ định khai tuệ, chúng ta đi trên con đường này của người xưa. Hơn 30 năm về trước, khi tôi còn hoằng pháp ở nước ngoài, đã viết cho Học hội Tịnh Tông một đoạn duyên khởi. Trong đó đề ra 5 khoa mục tu học của Tịnh Tông. 5 khoa mục này, thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, thứ hai là lục hòa kính, thứ ba là tam học giới định tuệ, thứ tư là lục độ ba la mật, thứ năm là Bổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương. 5 khoa mục này chính là giới luật của Tịnh Tông. Trong 5 khoa mục thì tịnh nghiệp tam phước là căn bản. Trong kinh điển, Phật nói cho chúng ta biết tịnh nghiệp tam phước là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Điều này chính là nói hết thảy phàm phu và Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại và vị lai tu hành thành Phật đều phải dựa vào ba điều này. Thế nên tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong việc tu học của Tịnh Tông chúng ta. Mà trong đây, căn bản của căn bản chính là hai câu đầu: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Đây chính là hiếu thân tôn sư, là nền tảng của Phật Pháp, cũng chính là nguồn gốc của 5.000 năm văn hóa Trung Hoa. Nếu không đủ những điều kiện này thì không thể giảng sanh tịnh độ. Chúng ta phải thực tiễn hiếu thân tôn sư như thế nào? Trước tiên phải đem đạo hiếu đệ trong đệ tử quy làm được ở trong đời sống thường ngày. Quan tâm cha mẹ, thương yêu anh em, tôn kính người lớn. Đây là nền tảng. Tiến thêm bước nữa, chúng ta phải nỗ lực làm hai câu phía sau: từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta thực tiễn từ tâm không giết trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, thực tiễn tu thập thiện nghiệp trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Chúng ta thực tiễn năm khoa mục đức hạnh này vào trong đời sống thường ngày, thì đó gọi là thương mình, thương bổn tánh vốn thiện của chính mình, thương bổn tánh vốn giác của chính mình. Lúc này, chân tướng của lục đạo luân hồi, chân tướng của thế giới cực lạc, bạn đều rõ ràng, sáng tỏ. Khẳng định đây là sự thật, không phải giả. Chúng ta muốn đi thì sẽ đi được. Sau khi yêu thương mình thì tự nhiên sẽ yêu thương người. Chúng ta cũng giúp mọi người cùng nhau đi. Đi gọi là tự độ, độ tha. Bạn sẽ khoan dung độ lượng, buông xuống tất cả. Tâm đại từ bi đã hiện tiền. Cùng với chư Phật Như Lai là giống nhau. Khởi tâm động niệm là cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Nếu như vẫn còn gì không thể buông xả, vẫn còn quan gia trái chủ không thể buông xả, như vậy sẽ không đắc lực. Vẫn phải luân hồi trong sáu đường y như cũ. Trước khi chưa đến thế giới cực lạc thì mỗi bước chân đều phải hết sức cẩn thận, không được kết oán thù với hết thảy chúng sanh. Như vậy trên đường Bồ Đề mới ít chướng ngại. Hãy vui vẻ chung sống với người khác, học khiêm hạ, không phải là khiêm tốn, mà phải khiêm hạ, phục vụ cho người khác. Bồ Tát chịu khổ chịu nạn thay cho tất cả chúng sanh. Hết thảy pháp đều phải bắt đầu làm từ chính mình thì mới có thể cảm hóa được người khác. Chúng ta mong muốn người khác đối xử với chúng ta như thế nào thì trước tiên chúng ta phải đối xử với người khác như thế đó, không được cầu báo đáp. Người khác không công bằng với ta, ta vẫn phải công bằng với họ. Như vậy mới có thể làm được việc, đem tâm luân hồi từ từ chuyển thành tâm Đại Bồ Đề. Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khởi tâm, động niệm, đều tương ưng với tâm này. Không có một giây, một phút nào trái nghịch với tâm này. Như vậy là đúng. Chúng ta phải luôn ghi nhớ thế giới cực lạc là quê nhà của chúng ta. Tây phương Tam Thánh là chỗ nương tựa của chúng ta. Chúng ta ở thế gian này công đức viên mãn rồi, thì A-di-đà Phật sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về nhà, về thế giới cực lạc, chính là hưởng thụ cao nhất của sanh mạng. Chúng ta đã chân thật đạt được. Sau cùng, tịnh không tôi ở nơi đây chúc phúc cho hoạt động của học hội lần này được thuận lợi viên mãn. Chúc phúc chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị đồng tu tham dự đại hội thân tâm an khang, bước huệ tăng trưởng, tịnh mạng viên thành, quang thọ vô lượng. Cảm ơn mọi người. Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang, thành kính cúng dường.